Kiếm động cửu thiên, chương 45, nhân linh thể, góc truyện audio.com. Nữ nhân áo tím này khoảng chừng đôi mươi, quả nhiên thiên tư tuyệt lệ, xinh đẹp không thể tả được. Chu Hằng một lòng võ đạo, chỉ là liếc nhìn liền thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn bốn người Chư Chí Hòa, lại thấy bọn họ hai mắt thẳng tắp lóe sáng vàng, bộ dáng si mê tận xương. Đừng mất mặt nữa, mau tìm chỗ ngồi đi. Chu Hằng vội vàng kéo bốn người tìm chỗ trống ngồi xuống, nơi này lâm thời đặt rất nhiều bàn ghế. Chờ bọn họ ngồi xuống, liền có thị nữ đến dâng trà, nước trà xanh biếc rất là hài lòng. Nữ nhân áo tím đang nói trà đạo, dẫn ra luận chứng, làm mọi người gật đầu liên tiếp, toàn trường lặng ngắt, chỉ có tiếng nói như tiên âm của nữ nhân áo tím lượn lờ không dứt. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, liền thấy mọi người đến đây đều là võ giả, thiệt nhiều người hắn không gọi ra tên nhưng cũng gặp được mấy lần, chính là đệ tử Cửu Linh Tông. Nói cách khác, người nơi này cơ bản thuộc ba thế lực lớn. Cũng trách là thời gian hắn rời đi quá trùng hợp, như vậy lúc hắn mới đặt chân đi ra, tin tức liên quan tới Từ Tinh tiểu thư đã đến Phong Vũ Thành đã truyền đến, bằng không ba đại tông môn đã không có nhiều người đến như thế. Nữ nhân áo tím này quả thật phong thái tuyệt lệ, nhất là có một cỗ khí chất phiêu miễu, phụ trợ nàng như tiên tử trên 9 tầng trời, tràn đầy xinh đẹp như cõi mộng, khiến người ta không tự chủ cõi lòng gợn sóng. Chu Hằng nghĩ tới người xung quanh toàn là võ giả, nhưng bây giờ mỗi người lại làm ra vẻ nhã nhặn, nghe người ta bình phẩm trà đạo không nhịn được cười khẽ. Tiếng cười này vô cùng đột ngột, lập tức làm nữ nhân áo tím ngừng lên tiếng, ánh mắt đẹp nhìn sang hắn, hỏi. Vị công tử này, thiếp thân nói có gì không đúng, lại làm cho công tử phải bật cười. Soạt, ánh mắt của mọi người liền theo nữ nhân áo tím tập trung tới người Chu Hằng. Tâm linh Chu Hằng đã vô cùng vững chắc, tuy rằng bị mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt lại không hề thay đổi, bình thản nói. Chỉ là nghĩ tới một chuyện lý thú, mời Từ Tinh tiểu thư tiếp tục. Tên này là kẻ nào, lại dám nói chuyện với Từ Tinh tiểu thư mà tùy ý như thế? Nên biết Từ Tinh tiểu thư có thân phận cao quý dường nào, người ta phải cẩn thận hết sức, chỉ sợ mạo phạm gia nhân, tiểu tử này ngược lại, bộ dáng như không hề quan tâm. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn dùng phương pháp thấp kém này dẫn tới sự chú ý của Từ Tinh tiểu thư? Quá vô sỉ, quá hèn hạ, trong nháy mắt Chu Hằng trở thành công địch của mọi nam nhân, cũng có không ít nữ nhân cười với Chu Hằng, hiển nhiên nữ nhân áo tím đàn áp tất cả mỹ nữ ảm đạm mờ nhạt cũng trở thành công địch của tất cả nữ nhân. Mọi người Cửu Linh Tông đều rất tự giác quay mặt đi, làm bộ như không biết Chu Hằng, quả thật là khiến bọn họ cảm thấy mất mặt. Nữ nhân áo tím lại rất rộng lượng, chỉ ngừng một lúc liền bắt đầu giảng giải trà đạo. Chu Hằng, không nhìn ra ngươi còn là cao thủ đạo này. Bội phục, bội phục, Chư Chí Hòa nhếch ngón cái với hắn, ba người Lưu Viêm cũng không che giấu được kính nể. Chu Hằng không khỏi toát mồ hôi, chẳng lẽ ở trong mắt bốn người này chỉ có nữ nhân thôi sao? Ánh mắt của hắn quét qua, nơi này quả thật là không ít người quen, Thạch Thanh Phong, Trầm Tâm Kỳ, thậm chí Thỉnh Thiên cũng ở đó, tuy rằng nghe nữ nhân áo tím nói hoàn toàn không có quan hệ tới võ đạo, nhưng mỗi người đều không có thần sắc gì bực mình. Tuy nhiên nữ nhân áo, góc truyện audio.com, tím này quả thật có mị lực mạnh mẽ, cộng thêm tri thức uyên bác, nói lời êm tai rất là hấp dẫn, khiến người ta không có cảm giác buồn bực. Trong lòng Chu Hằng khó hiểu, nếu nói toàn bộ những người này đều đến vì mị lực của nữ nhân áo tím này, chỉ sợ chưa chắc. Giống như Thỉnh Thiên, tuy rằng hắn không hiểu lắm, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người cúi đầu khom lưng vì nữ sắc. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều nữ tính, tại sao bọn họ lại đến đây? Nữ nhân áo tím nói mãi đến sắc trời tối lại mới ngừng, nàng nhấp ngụm trà thơm, tư thế duyên dáng, sau đó vỗ tay, nói. Hôm nay mời các vị đến đây, ngoài việc thảo luận trà đạo cùng mọi người, còn có một việc. Một tỷ nữ áo trắng lập tức bê một chiếc khay đi đến, đặt trên bàn đá trước người nữ nhân áo tím, không biết trong chiếc khay đặt thứ gì, bị một lớp vải che dày. Bổn các vẫn luôn tìm người có duyên, nếu ai có thể dẫn động linh tinh trụ này phát ra cảm ứng đặc thù, sẽ trở thành chủ nhân của thiên bảo các. Vừa nói ra, lập tức như trời long đất lở, mỗi người đều toát ra hưng phấn vô cùng. Chỉ có hưng phấn, không có ngạc nhiên. Đúng rồi, hẳn là mọi người đã sớm biết, chỉ có hắn trùng hợp rời đi mấy ngày qua, mới không hề biết đến chuyện này. Thắc mắc vướng trong lòng Chu Hằng được cởi bỏ, khó trách nhiều người chạy đến đây, thì ra đều đánh cùng chủ ý thử xem mình có phải là người có duyên mà thiên bảo các vẫn tìm kiếm. Thiên bảo các giàu có cỡ nào? Không ai có thể tưởng tượng, nhưng mà khẳng định cho dù là ba đại tông môn Phong Vũ Thành gộp lại cũng không thể sánh bằng Thiên Bảo Các. Mà Thiên Bảo Các không phải chỉ có sản nghiệp ở Phong Vũ Thành, mà là trải rộng toàn bộ Hàn Thương Quốc. Có thể trở thành chủ nhân Thiên Bảo Các có nghĩa là nắm giữ tài phú lớn nhất Hàn Thương Quốc. Về sau còn cần lo tài nguyên tu luyện hay sao? Không chỉ thế, Thiên Bảo Các có thể ổn định kiếm tiền ở Hàn Thương Quốc sẽ không có cường giả chống đỡ hay sao? Trở thành chủ nhân Thiên Bảo Các có nghĩa là nắm giữ thế lực kinh khủng này ở trong tay mình. Khó trách mọi người đều đến đây, dụ hoặc như thế đủ khiến bất cứ ai điên cuồng. Nữ nhân áo tím vén tấm vải đỏ phủ khay lên, ở trong khay đặt một trụ thủy tinh trong suốt dài chừng một xích chia làm ba đoạn. Nàng mỉm cười mê người, nói, rất đơn giản, chỉ cần đặt lên cầm lấy linh tinh trụ này là được. Quả thật đơn giản, nhanh chóng có người xung phong tiến lên, đặt tay lên đó, nhưng không có phản ứng gì. Một người, hai người, ba người, hơn trăm người lên thử vẫn không có động tĩnh gì. Điều này rất bình thường, nếu như người có duyên dễ tìm được như vậy, Thiên Bảo Các tự nhiên đã sớm có chủ nhân, sẽ không xuất hiện cảnh tượng này. Chu Hằng cũng không cho rằng mình là người may mắn đó, không hề có ý đi lên thử một lần, không ngờ tới bốn người Chư Chí Hòa cũng không động đậy. Vốn hắn tưởng bốn người này tranh nhau đợt cuối cùng, vừa hỏi mới biết căn bản không có chuyện đó, mà là bốn người đã sớm thử qua. Thật là không nên có lòng tin với bốn người này mà. Hả, xung quanh chợt vang lên tiếng kêu kinh dị, Chu Hằng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây trụ thủy tinh kia tỏa ra hào quang xanh biếc rực rỡ lóa mắt. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, người có duyên mà Thiên Bảo Các muốn tìm thật sự xuất hiện. Ánh mắt Chu Hằng chuyển qua, liền thấy người đang cầm trụ thủy tinh chính. Góc truyện audio.com, là Tỉnh Thiên, hả, người này có lực huyết mạch thật là mạnh, Chư Chí Hòa giật mình hô lên, chưa tiến vào tụ linh cảnh đã có thể dẫn động lực huyết mạch tư chất người này thật là không đơn giản. Dư Chấn Diệp cũng tràn đầy khiếp sợ, Chu Hằng hiếu kỳ, hỏi, hắn không phải người Thiên Bảo Các muốn tìm hay sao? Không phải, Chư Chí Hòa lắc đầu, hào quang xanh biếc đại biểu thể chất hệ mộc tên này là người may mắn, có được lực huyết mạch. Nếu như có thể đột phá tụ linh cảnh, vậy tiền đồ của hắn không lường hết được. Gạch nối, làm ơn nói sao mà người ta nghe hiểu được. Ấy, nếu tổ tiên của ngươi là nhân vật rất mạnh mẽ, mạnh đến không biên giới, như vậy con cháu đời sau sẽ có thể được thừa kế một bộ phận lực lượng của tổ tiên, hoặc nói là dị năng, hoặc nói là võ kỹ, vô cùng kỳ diệu. Người trời sinh may mắn như thế, gọi là linh thể. Chư Chí Hòa vỗ đầu nói. Trực quan nhất chính là độ khó đột phá cảnh giới của là linh thể thấp hơn nhiều so với người thường, thậm chí có thể nói là không có bình cảnh gì đáng kể, ngay cả nằm ngủ cả ngày cũng có thể không ngừng đột phá. Tuy nhiên, loại năng lực này bình thường đều phải đến sau tụ linh cảnh mới sẽ thể hiện ra, có thể dẫn động luyện thể cảnh, nó tuyệt đối là lực huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Chu Hằng quét qua mặt bốn người Chư Chí Hòa, hỏi. Vậy các ngươi thì sao? Bốn người Chư Chí Hòa đều lắc đầu, sau đó Lưu Viêm nói. Trong cơ thể chúng ta có sở hữu lực huyết mạch hay không, vậy thì phải tiến vào tụ linh cảnh rồi mới biết được. Nói như vậy, cho dù bọn họ có được lực huyết mạch cũng còn thua xa Tỉnh Thiên. Ủa, nhưng vì sao linh tinh trụ kia chỉ sáng một đoạn dưới cùng? Ánh mắt Chu Hằng rất sắc sảo, lập tức phát hiện chi tiết này. Nó có liên quan tới cường độ lực huyết mạch thắp sáng đoạn thứ nhất nói rõ tiểu tử này là nhân linh thể, hơn nữa nhìn độ sáng để phán đoán, đã gần tới nhân linh thể đỉnh phong. Dư Chấn Diệp tiếp lời. Vậy đoạn thứ hai cùng đoạn thứ ba, Chu Hằng truy hỏi, thắp sáng đoạn thứ hai là địa linh thể, thắp sáng đoạn thứ ba là thiên linh thể. Chu Hằng, đừng nên coi thường nhân linh thể, ngay cả đặt toàn bộ võ giả Hàn Thương Quốc tới một chỗ, nhân linh thể cũng sẽ không vượt quá 10.000 người, càng đừng nói đạt đến cường độ đó. Chỉ sợ là đạt đến 9 sao, thậm chí 10 sao. Còn địa linh thể, nghe nói chỉ có Thủy Nguyệt Công Chúa đương triều mới có được thể chất đáng sợ như vậy. Thủy Nguyệt Công Chúa, 14 tuổi vào tụ linh cảnh, 17 tuổi đạt tới sơ phân cảnh, có được năng lực hóa thân kim kiếm, không gì không phá, vô địch cùng cấp, thậm chí có thể chống đỡ tồn tại cao hơn nàng một cảnh giới. Bốn người Chư Chí Hòa đều toát ra vẻ rung động tuyệt đối, tràn đầy sùng kính vị Thủy Nguyệt Công Chúa này. Sơ phân cảnh, vậy không phải có được lực lượng quét ngang toàn bộ Phong Vũ Thành. Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử. Bên kia, nữ nhân áo tím ôn nhu hỏi Tỉnh Thiên, bộ dáng dịu dàng động lòng người khiến cho vô số nam nhân đều đố kỵ, ai bảo bọn họ không có được thiên phú nghịch thiên như thế. Tại hạ Tỉnh Thiên, ở trước mặt nữ nhân áo tím, Tỉnh Thiên cũng không lộ ra vẻ thần hồn điên đảo, bình tĩnh ung dung, dường như căn bản không để ý tới nữ nhân trước mặt xinh đẹp chói mắt đến cỡ nào. Tỉnh công tử tuy rằng ngài không phải người có, góc truyện audio.com. Duyên mà bổn các muốn tìm tuy nhiên có thể dẫn động lực huyết mạch ở luyện thể cảnh quả thật kỳ tài ngất trời. Tấm thẻ này, nữ nhân áo tím đưa cho Tỉnh Thiên một tấm thẻ sáng bóng. Là thẻ khách quý của bổn các có thể tùy ý sử dụng ở mỗi một chi nhánh Thiên Bảo Các trong Hàn Thương Quốc đều có thể giảm giá 30%. Khè, đều giảm giá 30%, đúng là mạnh tay mà. Thiên Bảo Các không thiếu bảo vật chân chính, động cái là 10 vạn đến 100 vạn lượng bạc giảm bớt 30% là vô cùng khủng bố. Tỉnh Thiên cũng không chối từ, thu lấy tấm thẻ, chắp tay. Cung kính không bằng tuân mệnh, cảm tạ Từ Tinh tiểu thư. Hắn bình tĩnh trở về chỗ cũ ngồi xuống, làm những người khác luôn miệng mắng hắn là kẻ ngốc, nếu trao đổi vị trí, bọn họ chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này lấy lòng nữ nhân áo tím, dùng rung động nhân linh thể, nói không chừng có thể khiến mỹ nhân động lòng thì sao? Kiểm tra tiếp tục tiến hành, sau Tỉnh Thiên liền không còn ai có năng lực dẫn động linh tinh trụ nữa. Chu Hằng, lên, bốn người chưa chí hòa bắt đầu giật dây đẩy Chu Hằng ra. Cách chương.